làm môn đệ Chúa là loạt bài khích lệ, thách thức và trang bị Cơ Đốc nhân cam kết thể hiện tâm tình và giáo huấn của Chúa Giêsu trong cuộc sống. Qua đó, môn đệ hóa là mục tiêu cơ bản để tiếp nối sứ vụ đào tạo môn đệ cho Chúa cứu thế trên trần gian. Trong loạt bài làm môn đệ Chúa, chúng ta đang nói về sự kiện môn đệ cần được chuyển hóa theo hình ảnh Chúa cứu thế. Chúng ta sẽ tiếp tục nói về khía cạnh chuyển hóa thứ tư là chuyển hóa trong tập quán, nghĩa là từ bỏ những tập quán trong đời sống cũ không phù hợp với giáo huấn Kinh Thánh để hình thành những tập quán Cơ Đốc như thờ phượng, cảm tạ Chúa, giữ giờ tĩnh nguyện, đọc Kinh Thánh, kiêng ăn, cầu nguyện, dâng hiến, chứng đạo. Đây là những tập quán không có trong nếp sống người chưa tin Chúa, nhưng lại không thể thiếu trong nếp sống của môn đồ Chúa cứu thế. Trong kỳ trước, chúng ta đã khởi sự nói về những trở ngại cho quyết định tin nhận Chúa cứu thế Giêsu. Năm trở ngại thường thấy, trước hết là đức tin không đúng đối tượng, thứ hai là những yếu đuối và lỗi phạm của Cơ Đốc nhân, thứ ba là những giá trị sai lầm, thứ tư là tính do dự trì hoãn, và thứ năm là sự sợ hãi. Chúng ta đã nói đến trở ngại đầu tiên, là đức tin không đúng đối tượng. Hôm nay chúng ta sẽ nói về những trở ngại tiếp theo. Nhưng trước hết mời quý thính giả nghe ca khúc Trở về, sáng tác của Trần Thượng Trí qua tiếng hát Hồng Châu.
Trở về với mái nhà xưa, dạ từ quá khứ phôi pha, lạc loài biết mấy năm qua. Ôi thưa cha, con mang tội trong những ngày đói rách đau thương, lầm đường với lối ma vương. Trở về xé nát tâm ca, ngăn năn con xin ngài hãy thứ tha. Ôi bao năm trường cha mong cha đợi, thâu canh đêm dài nguyện cầu không nguôi, nào áo nào giày nào nhẫn đeo tay, mau mau dọn tiệc vui mừng vui nào tay. Con đã mất rồi hôm nay lại gặp, con đã chết
quá khứ phôi pha.
lạc loài biết mấy năm qua. Ôi thưa cha, con mang tội trọng. Những ngày đói rách đau thương, lắm đường với lối ma vương. Trở về sẽ nát tâm can, ăn năn con xin Ngài hãy thứ tha. Ôi bao năm trường cha mong thâu canh đêm dài nguyện cầu không ngôi, nào áo nào giày nào nhẫn đeo tay, mau mau dọn tia vui mừng vui nào tay. Con đã mất rồi hôm nay lại gặp, con đã chết rồi mà đổi trắng thay đen, đọa đầy kiếp sống cô đơn. Ôi phong ba sương xa lạnh lùng, đường nào chỉ lối cho tôi, đường nào
như đã trình bày trong kỳ trước, trở ngại đầu tiên khiến cho thân hữu không quyết định đặt lòng tin nơi Chúa cứu thế Giê-xu vì họ đã từ lâu theo truyền thống nhiều đời đặt lòng tin nơi đối tượng khác không phải là Đức Chúa Trời. Người ta có thể đặt lòng tin nơi tà thần do mê tín dị đoan, những thần thánh trong huyền thoại, thần thánh hóa các hiện tượng thiên nhiên, thần mặt trời, thần mưa, thần bão, thần sông, thần núi, thậm chí tôn xưng loài vật làm thần. Ngư dân Việt Nam có làng thờ cá voi, thổ dân trên rừng thờ mãnh thú, giới kinh doanh thờ thần tài, thờ thổ địa. Các chính trị gia, các tướng lãnh tin tưởng vào bói toán số mệnh. Nhiều người khác không lập bàn thờ bên ngoài, không đến chùa chiền miếu mạo, nhưng có bàn thờ dựng lên trong tâm trí để thờ danh vọng, thờ tiền tài, địa vị, lạc thú, qua đó thờ chính mình. Có người tin thờ thế giới thần linh, thờ thiên sứ, thờ ma quỷ, sử dụng những phương tiện thông linh như cầu cơ, bói toán lên đồng. Có người dùng bùa ngãi, đốt vàng mã, cầu khẩn vong linh người chết, thờ cúng tổ tiên. Tất cả những niềm tin tưởng này và vô số những hiện tượng thờ cúng khác khiến cho tâm trí bị giam hãm trong tăm tối, không biết và cũng không muốn biết chân thần là Đức Chúa Trời. Tất cả mọi suy nghĩ liên quan đến tâm linh đều đổ dốc theo những lối mòn xưa cũ mà không bao giờ có thể dừng lại hay đổi hướng. Nguyên nhân thứ hai khiến cho các thân hữu không quyết định tin nhận Chúa là vì gương xấu của các cơ đốc nhân. Niềm tin cá nhân hay niềm tin theo truyền thống khiến cho thân hữu không muốn thay đổi đối tượng tin thờ. Hơn nữa, để hỗ trợ cho thái độ thủ cựu của họ là những gương xấu trong nếp sống đạo của cơ đốc nhân. Chúa Giê-xu từng dạy môn đồ là muối của đất, là ánh sáng của trần gian, nhưng nhiều cơ đốc nhân đã không sống thể hiện cuộc sống lành thánh mà phơi bày nếp sống yếu đuối và vi phạm giới răn Chúa. Thân hữu thường chưa hiểu cặn kẽ giáo lý cứu rỗi, nhưng nhìn thấy ngay vào đời sống tín hữu. Nhiều người đã đến với hội thánh và rồi đến với Chúa chỉ vì thấy nếp sống tốt lành của con dân Chúa, nhưng cũng không ít người vấp phạm khinh chê đạo Chúa chỉ vì những người mang danh cơ đốc nhân đã không sống đúng với danh vị này. Trái lại, cũng ganh ghổ tham lam kiêu ngạo ích kỷ lãnh đạm như bao nhiêu những người không tin đạo khác. Khi thấy những gương xấu từ cơ đốc nhân, họ tự nghĩ, theo đạo mà như thế, thì theo đạo làm gì? Khi đời sống cơ đốc nhân không tỏa hương thơm của cuộc sống thánh khiết, bình an, vui thỏa, thì không thể hấp dẫn người khác đến với Chúa. Chúa gọi những cơ đốc nhân không nêu gương tốt là muối mất mặn, hoàn toàn vô ích, mà không những thế còn bị quăng ra ngoài và bị đạp dưới chân. Nhiều cơ đốc nhân không biết rằng điều tệ hại hơn nếp sống yếu đuối, sống sai lời Chúa là thái độ sống giả hình. Phúc âm Matthew ghi lại những lời của trách rất nặng nề của Chúa Cứu Thế Giê-xu dành cho những người lãnh đạo Do Thái giáo đương thời, cho thấy nếp sống giả hình đáng ghê tởm như thế nào trước mặt Chúa và cũng trước mặt mọi người. Người sống hai mặt tưởng mình khôn mà thật ra là dại. Họ đóng kịch mà tưởng có thể che mắt mọi người. Người giả hình lên án người khác về những tội mà chính mình đã phạm, vì thế mà tội của họ nặng gấp đôi. Phạm tội vì lỡ lầm còn có thể được châm trước, nhưng phạm vào những tội chính mình lên án thì không còn chỗ nào có thể giảm khinh. Phúc âm Matthew chương 23 câu 16 đến câu 28 ghi lại những lời của trách nghiêm khắc của Chúa như sau. Khốn cho các ngươi thầy thông giáo và người Pharisee là kẻ giả hình, vì các ngươi đóng nước thiên đàng trước mặt người ta, các ngươi không vào đó bao giờ, mà có ai muốn vào thì các ngươi lại ngăn trở. Khốn cho các ngươi thầy thông giáo và người Pharisee là kẻ giả hình, vì các ngươi làm bộ đọc lời cầu nguyện cho dài mà nuốt nhà đàn bà quá, vì cớ đó các ngươi sẽ bị đoán phạt nặng hơn. Khốn cho các ngươi thầy thông giáo và người Pharisee là kẻ giả hình, vì các ngươi đi khắp dưới nước trên bộ để khuyên một người vào đạo mình, và khi đã khuyên được rồi thì các ngươi làm cho họ trở nên người địa ngục gấp hai các ngươi. Khốn cho các ngươi là kẻ mù dẫn đường, các ngươi nói rằng nếu người nào chỉ đền thờ mà thề thì không can chi, song chỉ vàng của đền thờ mà thề thì phải mắc lời thề ấy. Hỡi kẻ dại và mù, vàng và đền thờ làm cho vàng nên thánh, cái nào trọng hơn? Lại các ngươi nói rằng nếu người nào chỉ bàn thờ mà thề thì không can chi, song chỉ của lễ trên bàn thờ mà thề thì phải mắc lời thề ấy. Hỡi kẻ mù kia, của lễ và bàn thờ làm cho của lễ nên thánh, cái nào trọng hơn? Vậy thì người ta chỉ bàn thờ mà thề là chỉ bàn thờ và cả của lễ trên bàn thờ mà thề. Người nào chỉ đền thờ mà thề là chỉ đền thờ và đứng ngự nơi đền thờ mà thề. Còn ai chỉ trời mà thề là chỉ ngôi của Đức Chúa Trời và đứng ngự trên ngôi mà thề vậy. Khốn cho các ngươi là thầy thông giáo và người Pharisee là kẻ giả hình, vì các ngươi nộp một phần mười bạc hà, hồi hương và rau cần mà bỏ điều hệ trọng hơn hết trong luật pháp là sự công bình, thương xót và trung tín. Đó là những điều các ngươi phải làm, mà cũng không nên bỏ sót những điều kia. Hỡi kẻ mù dẫn đường, các ngươi lọc con ruồi nhỏ mà nuốt con lạc đà. Khốn cho các ngươi thầy thông giáo và người Pharisee là kẻ giả hình, vì các ngươi rửa bề ngoài chén và mâm, nhưng ở trong thì đầy rẫy sự ăn cướp cùng sự quá độ. Hỡi người Pharisee mù kia, trước hết phải lau bề trong chén và mâm, hầu cho bề ngoài cũng được sạch sẽ. Khốn cho các ngươi thầy thông giáo và người Pharisee là kẻ giả hình, vì các ngươi giống như mồ mả tô trắng, bề ngoài cho đẹp, mà bề trong thì đầy xương người chết và mọi thứ dơ dáy. Các ngươi cũng vậy, bề ngoài ra dáng công bình, nhưng ở trong thì chan chứa sự giả hình và tội lỗi. Đó là phúc âm Matthew chương 23, câu 16 đến câu 28. Trong những trường hợp thân hữu từ chối tin Chúa vì những gương xấu trong hội thánh, chúng ta có thể giải thích thế nào? Trước hết, cần chân thành nói với thân hữu rằng cơ đốc nhân không toàn hảo mà chỉ là những người đang trong tiến trình tăng trưởng. Chúng ta có thể dùng từ thánh hóa nhưng cũng cần phải giải thích. Đời sống tâm linh cần thời gian để tăng trưởng như một đứa trẻ. Sứ đồ Phao-lô dùng chính trường hợp cá nhân bảo rằng ông chưa đạt đến mức toàn hảo nhưng đang trên đường tăng trưởng. Ông viết trong Philip chương 3 câu 12 đến câu 14 như sau: Ấy không phải tôi đã dượt dài rồi hay là đã đến nơi trọn lành rồi đâu, nhưng tôi đương chạy hầu cho dượt được, vì chính tôi đã được Chúa cứu thế Giê-xu dượt lấy rồi. Hỡi anh em, về phần tôi không tưởng rằng đã đạt được đến mục đích, nhưng tôi cứ làm một điều, quên lửng sự ở đằng sau mà bươn theo sự ở đằng trước. Tôi nhắm mục đích mà chạy để dượt dài về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Chúa cứu thế Giê-xu. Đó là Philip chương 3 câu 12 đến câu 14. Trên tiến trình thánh hóa đó, có người nhanh, có người chậm, và mỗi người ở những mức độ khác nhau. Tuy nhiên, đối với những lầm lỗi, sai sót, yếu đuối của cơ đốc nhân, chỉ có Đức Chúa Trời mới là thẩm phán công chính tuyệt đối, vì Ngài biết rõ từng người từ trong ra ngoài, biết rõ mọi hoàn cảnh và cũng biết rõ cả những động cơ thầm kín đằng sau từng hành động. Là con người, mọi hiểu biết của chúng ta về người khác rất giới hạn và thiếu sót, cho nên nhận định của chúng ta về họ cũng phiến diện và không chính xác. Vì vậy, không nên dựa vào nhận định của mình về người khác mà quyết đoán đức tin nơi Chúa. Cũng nên cho thân hữu đang tìm hiểu về Chúa biết rằng không phải ai xưng mình là cơ đốc nhân thì đều là cơ đốc nhân đúng nghĩa. Phân tích cho cùng thì chỉ một mình Chúa biết chắc ai thuộc về Ngài và loại bỏ những cơ đốc nhân hữu danh vô thực. Tuy nhiên, ma quỷ lại tận dụng những cơ đốc nhân giả này làm công cụ hữu hiệu để xua đuổi con người đến với Chúa, khiến cho vì những người đó mà họ có ác cảm với đạo Chúa. Chúng ta có thể nói với những thân hữu bị vấp phạm vì tín hữu giả bảo rằng không phải vì trên thị trường có tiền giả mà chúng ta không dùng tiền. Không nên vì một vài tín đồ giả mà loại bỏ cơ đốc giáo có hàng triệu tín hữu chân chính. Chúng ta cũng có thể hỏi người từ chối tin Chúa viện cớ cơ đốc nhân xấu, xem người đó có từng biết cơ đốc nhân chân thật nào không, hoặc giả họ có tìm thấy vết tích xấu xa nào nơi Chúa cứu thế Giê-xu không. Chính Chúa Giê-xu là đấng chúng ta mời thân hữu đặt lòng tin, chứ không phải là tin vào những con người bất toàn. Cũng có người viện cớ có những quốc gia theo cơ đốc giáo có những hành vi tàn bạo với các quốc gia hay chủng tộc khác mà từ chối đặt lòng tin nơi Chúa. Chúng ta cần giải thích cho họ biết rằng không có quốc gia nào gọi là quốc gia theo cơ đốc giáo đúng nghĩa, vì đức tin nơi Chúa là đức tin cá nhân chứ không phải là đức tin của quốc gia, cho dù nước đó có coi cơ đốc giáo là quốc giáo. Ngay cả những quốc gia tin mừng được phổ cập rộng rãi thì số môn đồ thật của Chúa cũng không nhiều, và những người không thật tin Chúa vẫn chiếm đa số. Hơn nữa, trong đời sống chính trị của các quốc gia, tiêu chuẩn hành xử và quyết định dựa trên luật pháp quốc gia không luôn luôn theo tiêu chuẩn của lời Chúa. Đó là không kể có những trường hợp đi ngược lại với giáo huấn của Chúa. Chúng ta có thể đưa ra một trường hợp điển hình là tối cao Pháp viện Hoa Kỳ đã quyết định công nhận hôn nhân đồng tính là điều Kinh Thánh lên án và gọi là đáng gớm ghiếc ở trước mặt Ngài. Nhiều thân hữu từ chối tin nhận Chúa để hưởng ơn cứu rỗi vì có quan niệm dựa trên một hệ thống giá trị sai lầm. Sai lầm căn bản và thông thường hơn hết là coi cuộc sống trên trần gian là chính, nếu không nói là duy nhất. Họ không quan tâm đến cõi đời đời, cho nên tất cả mọi nỗ lực đều tập trung cho việc xây dựng vun sới, bồi đắp cho cuộc sống hiện tại. Công danh, sự nghiệp, hạnh phúc, lạc thú, tất cả là cho cuộc đời 70-80 năm. Họ không biết rằng Đức Chúa Trời tạo dựng con người cho cõi vĩnh hằng với mục đích là để được tương giao với Ngài và vui hưởng Ngài mãi mãi. Con người từ chối cõi muôn đời để chọn cái tạm bợ, tìm kiếm danh vọng lạc thú giàu có chóng qua thay vì hạnh phúc viên mãn lâu dài. Họ đầu tư vào cõi tạm dù biết rằng sau khi qua đời họ sẽ phải bỏ lại hết. Chúa Giê-xu đã dạy điều này bằng một câu chuyện thí dụ như là một lời cảnh cáo trang nghiêm được ghi trong Luca chương 12 câu 16 đến câu 21. Ngài lại phán cùng chúng lời ví dụ này: ruộng của một người giàu kia sinh lợi nhiều lắm. Người bèn tự nghĩ rằng ta phải làm thế nào vì không có đủ chỗ chứa hết sản vật. Lại nói, này, việc ta sẽ làm, ta phá cả kho tàng và cất cái khác lớn hơn, thâu chữ sản vật và gia tài vào đó. Rồi sẽ nói với linh hồn ta rằng, linh hồn ơi, mày đã được nhiều của để dành dùng lâu năm, thôi, hãy nghỉ, ăn uống và vui vẻ. Xong Đức Chúa Trời phán cùng người rằng, hỡi kẻ dại, chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại, vậy những của cải ngươi đã sắm sẵn sẽ thuộc về ai? Hễ ai thâu chữ cho mình mà không giàu có nơi Đức Chúa Trời thì cũng như vậy. Đó là Phúc âm Luca chương 12, câu 16 đến câu 21. Sai lầm nghiêm trọng của người nông gia giàu có này được Chúa xác định trong câu 21. Hễ ai thâu chữ của cho mình mà không giàu có nơi Đức Chúa Trời thì cũng như vậy. Người nhà giàu này chỉ nghĩ đến tài sản mà không quan tâm đến Đức Chúa Trời. Ông ta chỉ nghĩ đến việc thâu góp cho cuộc sống hưởng lạc trên trần gian mà không chuẩn bị cho đời sau. Ông ta không biết rằng sự sống ông đang có là do Đức Chúa Trời cho mượn và giao cho quản lý trong những năm tháng trần gian. Tuy nhiên, trong suốt bao nhiêu năm đó, ông ta chỉ thu góp cho mình hoàn toàn vô ơn và quên lãng Đức Chúa Trời cho đến một ngày án lệnh được công bố, hỡi kẻ dại, chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại, vậy những của cải ngươi đã sắm sẵn sẽ thuộc về ai? Lúc đó, nếu ông ta có tỉnh ngộ thì cũng đã quá trễ. Kinh Thánh cho biết Đức Chúa Trời tạo dựng con người cho Ngài vì sự vinh hiển của Ngài trong cõi đời đời. Bỏ qua chân lý này, con người phạm vào lỗi lầm nghiêm trọng nhất là mất linh hồn. Chúa Giê-xu từng nhiều lần cảnh cáo thái độ chỉ chú mục vào những cách tạm bợ mà bỏ qua những điều bền vững muôn đời. Chúa cho biết cuộc sống trần gian không phải là thời gian hưởng thụ, nhưng là thời gian chuẩn bị cho cõi đời đời, dù phải chấp nhận nhiều khổ nạn, nhưng con người đã làm ngược lại. Họ tìm kiếm cuộc sống hưởng lạc và danh vọng bọt bèo trong đời tạm mà không chuẩn bị cho cõi muôn đời. Trong Phúc âm Ma-thiêu chương 16, câu 24 đến câu 27, Chúa đã dạy, Đức Chúa Giê-xu bèn phán cùng môn đồ rằng, nếu ai muốn theo ta, thì phải liều mình vác thập tự giá mình mà theo ta, vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta mà mất sự sống thì sẽ được lại. Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình thì có ích gì? Vậy, người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại? Vì con người sẽ ngự trong sự vinh hiển của cha mình mà giáng xuống cùng các thiên sứ. Lúc đó, Ngài sẽ thưởng cho từng người tùy việc họ làm. Đó là Phúc âm Ma-thiêu chương 16, câu 24 đến câu 27. Đây là chân lý rất cần cho các thân hữu có quan niệm lẫn lộn, sai lầm về giá trị tạm thời và giá trị vĩnh cửu. Thật ra đây không phải là điều khó hiểu, vì có những bằng chứng đầy rẫy ngay trước mắt. Tất cả mọi người đều biết rằng không một ai sống mãi trên đời. Không một ai khi qua đời có thể đem theo bất cứ thứ gì họ thâu đạt trên trần gian, dù là tiền bạc, danh vọng, tri thức, học vị, thậm chí cả gia đình và những người thân yêu cũng phải bỏ lại để bước sang thế giới bên kia một mình với hai bàn tay trắng. Hơn nữa, khi bước vào cõi vĩnh hằng, họ sẽ phải đối diện với Đức Chúa Trời để trả lời đã dùng cuộc đời Ngài ban trên trần gian như thế nào. Họ sẽ phải ra trước tòa phán xét của Đức Chúa Trời để trả lời về tất cả mọi tội lỗi đã phạm khi còn sống trên dương gian. Phiên tòa phán xét này là chắc chắn, vì nếu không, Đức Chúa Trời không phải là thẩm phán công chính. Nếu không có sự phán xét đời sau, thì những con người càng sống gian tham, giành giật để hưởng thụ trên đời là khôn, còn những người ăn hiền ở lành chấp nhận thua thiệt trên đời là dại, vì chết là hết, là hòa cả làng. Đây không phải là điều Kinh Thánh dạy. Sứ đồ Giăng nhận được mặc khải từ Chúa đã viết như sau về phiên tòa trung thẩm ghi trong Khải Huyền chương 20, câu 11 đến câu 15. Bấy giờ tôi thấy một tòa lớn và trắng cùng đứng đương ngồi ở trên, trước mặt Ngài trời đất đều trốn hết, chẳng còn thấy chỗ nào cho nó nữa. Tôi thấy những kẻ chết, cả lớn và nhỏ đứng trước tòa, và các sách thì mở ra. Cũng có mở một quyển sách khác nữa là sách sự sống. Những kẻ chết bị xử đoán tùy công việc mình làm, cứ như lời đã biên trong những sách ấy. Biển đem trả những người chết mình chứa, sự chết và âm phủ cũng đem trả những người chết mình có. Mỗi người trong bọn đó bị xử đoán tùy công việc mình làm. Đoạn, sự chết và âm phủ bị quăng xuống hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ hai. Kẻ nào không được biên vào sách sự sống đều bị ném xuống hồ lửa. Đó là Khải Huyền chương 20, câu 11 đến câu 15. Sứ đồ Giăng cho biết tất cả những người không tin nhận Chúa cứu thế Giê-xu để được tha tội thì đều phải ra trước tòa án trung thẩm của Đức Chúa Trời. Tất cả mọi người, lớn và nhỏ, không miễn trừ một ai. Đây là những người đã chết, dù chết ở đâu thì cũng sẽ sống lại khi phiên tòa khởi sự để ra trình diện Đức Chúa Trời. Trong phiên tòa đó, không cần có luật sư biện hộ vì mọi chi tiết trong cuộc đời mỗi người đều được ghi chép đầy đủ trong sách của Đức Chúa Trời. Ngài cứ dựa trên những bằng chứng đó để xét xử và không ai có thể chối chữa gì. Đây là những chân lý kinh thánh cần được công bố cho thân hữu và chúng ta tin rằng Đức Thánh Linh sẽ dùng để soi sáng và cảnh báo cho thân hữu, thôi thúc họ ăn năn tội, tin nhận Chúa cứu thế Giê-xu để được tha tội, được thoát khỏi sự phán xét của Đức Chúa Trời. Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Làm môn đệ Chúa của Đài Nguồn Sống. Mong quý thính giả tiếp tục đón nghe và cũng giới thiệu các chương trình Nguồn Sống cho bạn bè thân hữu cùng nghe. Cầu xin Chúa cứu thế Giê-xu ban ơn lành trên quý thính giả cùng gia đình. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.